Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, trước khi nghe Phật thoại hôm nay như thường lệ, xin mời đại chúng nghe nhạc bản Quê Hương Ngàn Đời, nhạc của Trịnh Công Sơn và lời của chúng tôi. Xin đại chúng lắng nghe qua lời trình bày của chị Mai Hương.
Một dòng sông xanh, không gian ngập nắng vàng, quê hương tình mãi đẹp như bé thơ mỉm cười. Này em trong mỗi bước chân nhớ mang hơi thơ nụ cười. Này em trong mỗi bước chân nhớ mang yêu thương cho người. Như một rừng cây xanh, hoa thơm ngập lối về, quê hương nguồn sáng đẹp, trái yêu thương chín đầy. Này em trong mỗi phút giây, nhớ mang tình thương cho mình. Này em trong mỗi phút giây, nhớ mang tình thương cho người. Như một ngày bên nhau, ngồi yên để thấy mình, quê hương ngày vui hội, con tim không oán hơn. Này em trên áo rách vai, có bầu ngọc châu sáng ngời. Này em trong kiếp lang thang, có một quê hương tuyệt vời. Như một vườn hoa xinh, bướm bay vờ nắng hồng, quê hương tình vẫn mặn, em chấm tay đón chào. Này em trong mỗi con tim, nhớ mang quê hương của mình. Này em trong mỗi con tim, nhớ mang quê hương hòa bình. Này em trong mỗi con tim, nhớ mang quê hương ngàn đời. Như bột bình minh lên, thở vào thở ra cười, anh và tôi cùng chọn nơi này là quê hương. Này em trong mỗi bước chân nhớ mang hơi thở nụ cười. Này em trong mỗi bước chân nhớ mang tình thương cho mình. Này em trong mỗi bước chân nhớ mang yêu thương cho người.
Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nói một tí về thực tập câu niệm Phật trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Pháp thoại vừa rồi á, chúng tôi đã thưa đại chúng rằng là chúng tôi đã trình bày về cho cô em chúng tôi đang bị bệnh ở tại Việt Nam, và cái pháp thoại đó cũng chia sẻ đến tất cả đại chúng và những gia đình mà có những người thân đang bệnh hoặc là đang gặp những khó khăn về đời sống tinh thần hoặc là những cái pháp tu mà chưa thấy rõ. Và đây là cái email mà chúng tôi nhận được từ nơi cô em gái chúng tôi từ Việt Nam. Kính bạch sư ông và đài chúng tu viện Kim Sơn, khi đọc những câu thơ của sư ông Ban Tặng, gọi Phật chợ nắng sang thu, bình minh cuộc hẹn ao tù vàng bay. Gọi Phật giữa nội đời say, mẹ yêu con mẹ tháng ngày bôn ba. Nước mắt của con bỗng dưng tuôn trào, không sao ngăn được, đời con có quá nhiều, trơ trọi như cây rồng hết lá khi trời sang thu, như kẻ cô độc đi giữa đêm giông tố, lạnh lùng, nhất là những ngày tháng. Ba mẹ qua đời, sư ông đi tu và ở xa, anh hai và cô em út đã bị chiến tranh cướp đi. Từ dạo đó con nhìn nơi nào cũng là thu sang lá rồng, nhìn nơi đâu cũng thấy ao tù nước đồng, nhìn nơi đâu cũng thấy hoa đốm đỏ vàng lòa mắt như sấm chớp, điền dã tràn ngập cửa hư không. Những lúc ấy con không còn nhựa sống nữa, và tâm trạng phụ kín dày đặc nỗi trũng vắng, sợ hãi, yếu đuối, ngộp thở và chán nản. May thay có sông nhắc nhở, gọi Phật chợ nắng sang thu, bình minh cuộc hẹn ao tù vàng bay. Gọi Phật giữa nỗi đời say, mẹ yêu con mẹ tháng ngày bôn ba. Quả như thế, con đã một thời chạy nam chạy bắc, chạy xuôi chạy ngược để tìm hạnh phúc, tìm sự an ninh và tìm sự nương tựa. Nhưng rồi đâu cũng là ao tù nước đồng, đâu cũng thù oán, đâu cũng dậy đầy những hẹp lường, những mâu thuẫn lọc lừa và phụ phàng. Đời đến khi nghiệt ngã với lý tưởng quốc gia dân tộc, chủ nghĩa xã hội, độc lập tự do, yêu nước, thương dân, thì con mới tỉnh ngộ một điều Phật dạy: hãy quay về với hải đảo từ thân. Chúng ta có ánh sáng tình thương, có tự do, có hạnh phúc đích thực, và có tiềm năng dũng mãnh để bỏ những trói buộc tham ái, chấp ngã, hận thù, mê lầm và khổ lụy. Thưa sư ông, cũng từ đó con cảm nhận được trí Phật là trí liệu ngộ muôn việc, hành Phật là hành mẹ yêu thương những đứa con ngây thơ, lạc lõng giữa chờ đời, trong đó có bản thân của con. Con kính Phật, con thương Phật, con tượng Phật, con niệm Phật và con tích cực tập sống lời Phật dạy, hành Phật làm, không hề quên lãng, không hề thấy mỏi mệt. Khi con thấu liệu được phần nào về giáo pháp của Đức Phật dạy, thì con đã phát nguyện: con kính yêu tượng niệm Đức Phật, tâm chuyên nhắc niệm Phật không lơi. Phật nào cũng là bậc thánh trí, là mẹ tình thương có mặt trên đời. Trân quý Phật trái tim hằng sống, trân quý Phật nhịp thở vào ra. Niệm Phật, thân ta là Phật sống, tâm ta bánh xe chuyện pháp lành, miệng ta truyền trao thông điệp lớn, thông điệp thương yêu như đại dương, thông điệp hiểu mặt trời chiếu sáng, Phật trung con hiền hữu mười phương. Đó là điệp khúc con tự nhắc nhở con niệm Phật trong từng giây phút, trong từng khoảnh khắc, trong mọi tiếp xúc sinh hoạt của đời sống. Trong những lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc làm việc, nấu ăn, làm vườn, giặt giũ, quét nhà, lên non xuống phố, khi gặp kẻ là người quen cho đến khi đau yếu vào nhà thương, trong đêm đen khó ngủ, nằm trên giường bình miệng là lúc còn thức, con đều nhất tâm đề khởi trong ý thức sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ thực hành câu niệm Phật liền lỉ liên tục như thế, nên tâm con rất nhẹ nhàng, thảnh thơi, thanh thản và bình an. Cũng chính nhờ thực hành câu niệm Phật không ngơi, không gián đoạn trong từng niệm, mà con tránh được các lỗi lầm của ba nghiệp cho tập khí, tập nhiễm tạo nên trong bao đời, bao kiếp. Con đã thực tập được các tập nghiệp trong sáng, lành mạnh, 10 điều thiện như lời Phật dạy và lời sư ông thường nhắc nhở cho con. Đó là: thứ nhất, thân không sát sinh, thường ý thức sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ sinh mệnh của con người, các sinh vật trên trái đất, kể cả cỏ cây, đất đá, sông nước và môi trường thinh sái. Thứ nhất, thân công sát sinh, thường ý thức sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ sinh mệnh của con người và muôn vật trên trái đất, trong đó có cỏ cây, đất nước, sông núi và môi trường sinh thái. Thứ hai, thân không trộm cướp, thường ý thức sâu sắc về hành bố thí, cứu giúp, ban cho kẻ khổ vật chất, tình thương, sự an ninh, không sợ hãi và sự khích lệ thực tập giáo pháp thâm diệu của Đức Thế Tôn. Thứ ba, thân không có chạm xúc giữa nam nữ tạp nhạp, thiếu lễ giáo, trái lại thường ý thức sự tiếp xúc phù hợp với tình cảm trong sáng lễ giáo, nhằm truyền thừa dòng dũng của ông bà, tổ tiên. Thứ tư, miệng thường trau dồi và có khả năng truyền đạt thông điệp hòa bình, yêu thương qua 4 nguyên tắc: không nói sai sự thật, nói lời trong sáng, thành tín yêu thương và mang hạnh phúc tới cho đồng loại. Không nói lời chia rẽ đấu tranh gây ra sự bất hòa giữa người này với người khác, thường nói lời tích cực hòa hợp, tạo sự đoàn kết gắn bó lẫn nhau trong hướng đi xây dựng niềm an lạc cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Không nói lời đường mật phỉnh gạt, dụ dỗ để trục lợi và quyến rũ người xa vào nẻo tà, độc ác, bất chính. Thường nói lời an ủi, săn sóc, làm vơi nỗi khổ đau, lo sợ và khủng hoảng của kẻ bệnh tật, yếu đuối, hoặc là đang lâm vào trong những cảnh tai ương hoàn nạn. Không nói lời độc ác, mà lì, chụp mũ, vu vạ, truyền xấu cho người. Trái lại thường đem lời nói có chánh niệm, tin nhân quả, tin về tội phúc và tin nơi khả năng tạo dựng điều lành tốt đẹp bởi chính năng lực yêu thương, hiểu biết, định tĩnh của chính mình. Và điều thứ năm, chuyển hóa những tâm lý phiền não, tham lam, sân hận, si mê thành hành hỷ xả và rộng lượng yêu thương để nâng đỡ những kẻ khó, tịnh tâm sáng suốt và không tạo nên lầm lỗi. Có lỗi thì liền phát lồ, sám hối, ăn năn và quyết không gây lại lỗi lầm xưa. Kính bạch sư ông, con đã nhớ rõ và thực tập như vậy qua bài sám văn mà con đã được truyền dạy từ lòng thương yêu của sư ông. 10 điều lành: nguyện không giết hại chúng sinh, bảo hộ sự sống, lời kinh nhiệm màu, sát hại kiếp này kiếp sau, tàn tật yếu màng khổ đau chất chồng, nghiệp lành hồ màng gieo trồng, sống lâu sức khỏe, sẵn đồng thái sơn. Nguyện không trộm cướp ban ơn, cúng dường bổ thí nghĩa nhân vun bồi, kiếp nghèo phước bạc đến hồi, đổi thành phú quý bờ môi hoa cười. Gia đình sum họp vui tươi, vợ chồng con cháu vẹn 10 cao sang, tình không đổ vỡ ly tan, nhờ lòng chung thủy dứt tham tư tình. Nói lời ái ngữ phân minh, đem niềm hạnh phúc tâm linh rạng ngời, nụ thương ngập dày muôn nơi pháp âm chuyển hóa, đất trời chuyển rung. Tham sân tà kiến si mê, đất tâm chuyển hóa, đường quê hoa đầy, tam độc quan trải trả vay, biến thành tình đồ phương Tây trùng phùng, rộng lòng nguyện tờ hư không, A Di Đà Phật tánh đồng Như Lai, liên hoa lượng phẩm xây đài, liên hoa thượng phẩm xây đài, đông sang giả buộc hoàng mai tươi cành. Thưa xong bài thơ đó đã chứa 10 điều lành mà con đã thuộc lòng và tâm niệm cũng như thực hành trong đời sống, kèm với hơi thở và câu niệm Phật. Thưa đại chúng, trong cái bức thư đó, cô em chúng tôi đã biết dùng cái chất liệu để xây cõi tịnh độ bằng câu niệm Phật như lời của cô đã tâm sự. Kính bạch sư ông, qua sự giảng dạy truyền đạt pháp môn khai tâm của sư ông, qua sự hành trì pháp môn niệm Phật bấy lâu nay của con cảm nghiệm được rằng câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, năm giới căn bản, 10 điều thiền và 6 phép ba la mật là những giáo pháp vi diệu đủ để cho con chiêm nghiệm, quán chiếu và thực tập để giác ngộ chân tâm, thoát ly khổ nạn. Con thấy được câu niệm Phật, con thấy được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là một thần chủ định tâm kỳ diệu đã giúp con đại lọc được những tâm lý tham dục, phiền giận, sợ hãi, lo âu, ái luyến hối tiếc và rầu buồn. Cũng bằng vào câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bệnh trạng thân thể của con được thuyên giảm rất nhiều. Con ăn được, ngủ được và tinh thần rất vui vẻ, thảnh thơi. Con có viết bài thi kệ sau đây để nhắc nhở con phải thường xuyên trì danh hiệu hồng danh 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật để định tâm, định ý và chuyển hóa những nghiệp dĩ mà con đã tạo tác nhiều đời. Và may ra nếu con được khỏe thì dùng thân này để làm truyền lợi ích cho người khác. Nếu con không còn thò mền nữa thì cũng được gieo duyên với cõi Phật A Di Đà bên Tây phương thế giới. Đây là bài kệ của con viết, xin sư ông chứng minh. Tịnh độ đức lành tâm địa, mọi người có cõi giới riêng. Niệm Phật tâm duyên cõi Phật, niệm ác tâm duyên cõi ma. Cảnh Phật ma tâm tạo dựng, ngoài tâm vàng cảnh đều không. Tâm có tư chất đặc biệt, tâm trùm thiền ác khổ vui. Không ái luyến, tâm tự tại, không tham dục, không đắm mê. Sống chết lấy đâu nương tựa, sinh tử như giọt sương đầu. Mê là đèn chưa thắp sáng, đèn thắp bóng tối đi về đâu. Mê thì vướng vòng sinh tử, thức rồi mùng mì không còn. Niềm vui tự nhiên có mặt, chẳng tìm quá khứ tương lai. Tình đồ xây bằng chánh niệm tròn tình đồ đây. Tình đồ trong thanh tâm này, ngoài tâm chẳng có, chở tày khổ công. Nụ lành trải xuống mênh mông, đâu không cõi tình, đâu không niết bàn. Thưa đại chúng, qua bài thi kệ 36 câu của cô em chúng tôi nói về chất liệu xây cõi tịnh độ, chúng tôi đã thấy được phần nào niềm hạnh phúc của cô em đang phát triển rất là vững chãi sâu sắc trên tiến trình giác ngộ, giải thoát sinh tử và cởi bỏ những cái vướng lụy tình thường. Thưa quý vị, Trong bài thì kể tóm yếu về cái nhìn lời Phật dạy và sự hành trì miên mật của cô em chúng tôi về pháp môn niệm Phật, thì chúng tôi thấy rất là vui và đắc ý nhất là 8 cái câu cuối của bài thi kệ mà cô em chúng tôi là Nguyễn Thị Hương có pháp danh là Quảng Diệu Bình đó. Cô nói rằng là niềm vui tự nhiên có mặt, chẳng tìm quá khứ tương lai, tình độ xây bằng chánh niệm tròn tình độ đây. Và tình độ ngay thân tâm này, ngoài tâm chẳng có, chở tày khổ công, nụ lần trại xuống mênh mông, đâu không cõi tình, đâu không niết bàn. Trước khi ý thức và vợ lẽ được chất liệu xây cõi tình độ bằng chánh niệm, bằng câu niệm Phật, có em chúng tôi đã tự đặt một cái nghi vấn. Mê là đèn chưa thắp, đèn thắp bóng tối về đâu? Mê thì vướng vòng sinh tử, thức rồi mộng mị không còn. Niềm vui tự nhiên có mặt, chẳng tìm quá khứ tương lai. Tình độ xây bằng chánh niệm tròn, tình độ đây. Tình độ trong thanh tâm này, ngoài tâm chẳng có, chở tay khổ công. Nụ lần trại xuống mênh mông, đâu không cõi tình, đâu không niết bàn. Thế đại chúng, chánh niệm là nhất niệm, là một niệm tròn đầy, không xen tạp, không sao lãng, không tán loạn trong phút giây hiện tại. Chánh niệm như một ánh sáng của ngọn đèn mà ta có thể lấy ánh sáng ấy để thắp lên những ngọn đèn khác. Tất cả mỗi một chúng ta đều có khả năng chế tác và làm nên ánh sáng chánh niệm. Công dụng của chánh niệm là biết rõ về một niệm đang xảy ra trong ý thức, trong cảm giác của chính mình và trong phút giây hiện tại. Đó là công năng của sự nhìn thấy đơn thuần nhưng sâu sắc và tròn vẹn về cái sự khởi tâm của chúng ta trong giây phút hiện tại. Để làm cho sáng tỏ thêm một chút, và chúng tôi sẽ đưa ra một vài cái thí dụ để cho chúng ta có thể thực tập được theo tinh thần thực tập mà cô em chúng tôi đã nhận được và đứng hành trì trong thời gian cô đã đau yếu và trong thời gian đang đau yếu đó. Thì đại chúng, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đều có thể thực tập và chia sẻ. Vì vậy pháp thoại này chúng tôi không hẳn chỉ nhắm vào cô em ruột của chúng tôi đang đau ốm, mà tôi cũng nghĩ rằng tất cả chúng ta dù có lành mạnh đến đâu rồi cũng có lúc đau yếu, có lúc tinh thần không được mạnh khỏe, thì đây là cái pháp môn để cho chúng ta hành trì. Xin đại chúng lắng nghe bài thơ Liên Hoa Hóa Sanh mà tôi cũng đã viết để truyền trao cho cô em thực tập. Xin mời đại chúng nghe giọng ngâm của chị Tình Thủy.
Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, nhớ theo hơi thở, niềm câu Di Đà. Hoa sen rộ nở trong tâm, Tây phương cực lạc, danh đề bảng tên. Nói nhiều thất niệm đâu nên, A-di-đà Phật chớ quên nằm lòng, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi yên tĩnh, tâm thành nhớ câu. Nam mô Liên Hoa Hóa Sanh cực lạc thế giới, A Di Đà Phật. Nam mô Liên Hoa Hóa Sanh cực lạc thế giới, A Di Đà Phật. Nam mô Liên Hoa Hoa Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Thành tâm niệm Phật Di Đà, bây giờ yên ổn, mai về Tây Phương. Hoa sen chín phẩm cao tòa, quê hương Cực Lạc, sông nhà Như Lai.
Thưa đại chúng, Liên Hoa Hóa Sanh là một pháp thoại. Vừa rồi chúng tôi và thầy Quảng Kiên đi hướng dẫn khóa tu ở bên tu viện Hương Hải, tiểu bang Florida. Được thầy Quảng Kiên trình bày qua hình ảnh, và đặc biệt là trong cái pháp thoại này có rất nhiều cái hoa sen rất là đẹp, và ở trong hoa sen là có em bé hóa sanh. Thì qua hình ảnh đó và đã diễn tả được cái sự vạn sinh Tây Phương khi mà chúng ta tắt hơi thở ở nơi thế giới này, cả hàng trăm Phật tử đến tham dự khóa tu rất là xúc động và có một cái tác động rất là lớn. Bởi vì khi chúng tôi nói bằng hình ảnh, chúng tôi đã trình bày cái pháp thoại Liên Hoa Hóa Sanh qua hình ảnh và qua những cái câu thơ rất là mộc mạc. Vì vậy các vị nào muốn có cái pháp thoại này bằng hình ảnh có thể cũng liên lạc về tu viện Kim Sơn xin một bản copy với thầy Quận Kiên. Mỗi giây mỗi phút một ngày nhớ theo hơi thở niệm câu Di Đà. Hoa sen rồ nở trung tâm Tây Phương Cực Lạc, danh đề bạn tên. Nói nhiều thất niệm đâu nên, A Di Đà Phật chớ quên nằm lòng. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi yên tĩnh, tâm thành nhớ câu. Nhớ câu gì? Nam Mô Liên Hoa Hóa Sanh Cực Lạc Thế Giới, A Di Đà Phật. Thay vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì chúng ta niệm cho đủ á, thì Nam Mô Liên Hoa Hóa Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Liên Hoa Hóa Sanh là chúng ta có cái ước vọng khi mà mình chuyển cái thân này á, thì được sanh bằng hoa sen và tiếp xúc làm công dân ở thế giới Cực Lạc. Nhưng mà Liên Hoa Hóa Sanh này cái nghĩa trong đời sống mà chúng tôi thường trình bày là tịnh độ ngay trung tâm và ngay trong thế giới này đó, tức là liên hoa là ba nghiệp thanh tịnh, suy nghĩ trong sáng, nói lời ái ngữ nhẹ nhàng và hành động vì cái tình yêu thương và sự cởi mở đem cái niềm vui đến tất cả. Đó là hình ảnh của hoa sen, thưa quý vị. Và hoa sen là trong khi mà chúng ta nói bằng cái tâm trong sáng, bằng cái lời trong sáng, bằng hành động trong sáng á, là cái ý thức chúng ta, cái sự sống chúng ta và mọi tiếp chúng ta nó hiện ra cái hạnh phúc ở bên trong, bên ngoài giữa ta và những người. Thì cái đẹp đó chính là hình ảnh hoa sen vậy, thưa quý vị. Thành tâm niệm Phật Di Đà, bây giờ yên ổn, mai về Tây Phương. Hoa sen chín phẩm cao tòa, quê hương Cực Lạc, sống nhà Như Lai. Thì cô em chúng tôi nhờ những cái câu thơ, những cái bài thơ ngắn như thế này mà chúng tôi thường nhắc nhở hàng ngày, cho nên cô đã để hết cái tâm của mình mà thực tập chánh niệm, thực tập về giới, thực tập về định và thực tập về nhận thức trong thời gian bình hoạn. Và tôi đã từng nói cô em chúng tôi cũng như những người bệnh trên giường rằng là cái lúc bình á chính là cái lúc mà chúng ta có cơ hội để trở về với thân, với tâm, với chính mình ở trong giây phút hiện tại. Vì vậy mà chúng ta đừng có nghĩ rằng bình là một cái niềm đau nỗi khổ và bình là một cái sự buồn tủi, lo âu và sợ hãi. Thường thường khi những người lành mạnh, những người có cái khả năng rồi, ít khi mà nghĩ tới cái việc quán niệm câu niệm Phật, ít khi mà nghĩ đến hơi thở, ít khi mà trở về với cái đời sống nội tâm của mình, ít khi mà lưu tâm đến cái trái tim, buồng phổi và những sinh hoạt nhỏ lớn ở trong tâm và ngoài thân của chúng ta, ở trong cái tinh thần hướng thượng và trau dồi tâm đức. Nhưng mà chính những lúc hoàn nàn, những lúc bi đát, những lúc bình tật thì đó là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta thực tập. Qua những cái lời nhắc nhở khích lệ như vậy, cho nên cô em chúng tôi đã biến những cái bài thơ, những câu thơ mộc mạc của chúng tôi thành cái vị thầy nho nhỏ, thành cái người bạn đồng đạo nho nhỏ để mà nhắc nhở mình trong cái vấn đề thiết lập chánh niệm. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày nhớ theo hơi thở niệm câu Di Đà. Bất cứ khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miên mật với câu A Di Đà như vậy thì chúng ta đang tham thiền và đang giữ gìn giới, giữ gìn định và phát huy được cái nhận thức, tức là chánh niệm. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây nhớ theo hơi thở niệm câu Di Đà. Hoa sen rồ nở trong tâm Tây Phương Cực Lạc, danh đề bạn tên. Tây Phương có, nhưng mà tâm chúng ta không trong sáng, không có cái hạt giống tốt á, thì cũng không thể duyên với thế giới cực lạc được. Như chúng ta đang nghe có những cái siêu thị bán những cái vật dụng rất là tối tân của những ngành điện tử mới được giới thiệu. Nhưng mà chúng ta không bao giờ duyên với những cái máy móc mà chúng ta thích thú, thì những cái điện tử đó, những cái máy móc tối tân đó đối với ai? Cho trung tâm ta không có mặt. Thì thế giới vui hay buồn cũng vậy, cái thế giới đau khổ cũng vậy. Nếu chúng ta không gieo cái hạt giống đau khổ thì không thể nào chúng ta có thể sinh trưởng ở trong những cái cõi khổ được. Và trong cái thế giới vui, trong sáng thanh tịnh mà chúng ta không có gieo trung tâm á, cái ý thức sáng tành, cái lời nói và cái hành động có tính cách thương yêu, cởi mở và đầy cái phẩm chất đẹp đẽ thì chúng ta cũng khó mà duyên vào cái cảnh giới tốt lành được. Đó là duy tâm tịnh độ, thưa quý vị. Nói nhiều thất niệm đâu nên, A Di Đà Phật chớ quên nằm lòng. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi yên tịnh tâm thành nhớ câu Nam Mô Liên Hoa Hóa Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Lâu nay chúng ta chỉ niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà khi mà chúng ta còn khỏe đó, ý thức minh mẫn, chúng tôi đề nghị các vị thêm cái câu là Nam Mô Liên Hoa Hóa Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, để cho chúng ta có một cái ấn tượng, một cái dấu ấn rất là mạnh trong khi thực tập về chánh niệm và câu niệm Phật A Di Đà. Thưa quý vị, Nam Mô Liên Hoa Hóa Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Thành tâm niệm Phật Di Đà, bây giờ yên ổn mai về Tây Phương, hoa sen chín phẩm cao tòa, quê hương cực lạc, sống nhà Như Lai. Thưa đại chúng, trong pháp thoại này chúng ta nên nhớ một cái chữ gọi là chánh niệm. Chánh niệm cũng có nghĩa là giới, thưa quý vị. Chánh niệm là nhất niệm, là một niệm tròn đầy, không sao tạp, không sao lạng, không tán loạn trong giây phút hiện đang là. Chánh niệm như một ánh sáng của ngọn đèn mà ta có thể lấy ánh sáng ấy để thắp lên những ngọn đèn khác. Tất cả mỗi một chúng ta đều có khả năng chế tác làm nên ánh sáng chánh niệm. Công dụng của chánh niệm là biết rõ về một niềm đang xảy ra trong ý thức, trong cảm giác của chính mình trong giây phút hiện tại. Đó là công năng của sự nhìn thấy đơn thuần nhưng sâu sắc và tròn vẹn của sự khởi niệm. Ví dụ khi buồn, ta biết ta đang buồn. Khi vui, ta biết ta đang vui. Khi giận, ta biết ta đang giận. Khi thương, ta biết ta đang thương. Khả năng nhận diện biết khi ý thức cảm giác vừa sinh khởi ngay ở nơi cái niệm vừa sinh khởi đó, thì ta gọi đó là chánh niệm, thưa quý vị. Về sự sinh khởi của các tác động như là khi ngồi biết mình đang ngồi, khi đi biết mình đang đi, và khi đứng biết mình đang đứng, khả năng nhận diện về sự sinh khởi của các tác động đó thì gọi đó là chánh niệm. Cho đến khi nói, khi hành sự bằng ngôn ngữ với người khác, ta biết rõ là ta đang sử dụng loại ngôn ngữ dễ thương hay là thô tháo, thành thật hay gian dối, cởi mở hay bảo thủ, xây dựng hay phá sản, kết hợp hay chia rẽ, thuần hòa hay bạo động, vân vân. Thì cái khả năng nhận biết về lời nói của mình đang trong khi đang nói trong cái giây phút hiện tại thì ta gọi đó là chánh niệm, thưa quý vị. Mình đang được làm người, mình đang được sống với môi trường có nhiều điều kiện, có nhiều tự do để làm nên hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho người thân và cho cộng đồng xã hội. Ý thức thường trực điều này và tích cực vui vẻ trong mọi tiếp xúc sinh hoạt mà ta không có bị lo âu rầu buồn phiền não làm cản trở ngưng trệ sự sống, đó gọi là người biết sống, người có chánh niệm. Có những người đang sống nhưng mà không biết mình đang sống đến khi bệnh hoạn dày vò, đến khi không may bị giam cầm tù tội, thì lúc đó mình mới cầu sống, mới ý thức được giá trị thiêng liêng quý báu của sự sống. Xong đã quá trễ, quá muộn màng rồi, thưa quý vị. Niệm là một trong ba nguồn năng lượng lớn của Đức Phật thường nhắc nhở quý thầy, quý sư cô và mọi giới đệ tử cư sĩ tại gia học tập, hành trì để nuôi dưỡng hạnh phúc đích thực trên tiến trình giác ngộ tâm tánh, vượt thoát mọi hệ lụy của sinh tử. Ba nguồn năng lượng sẵn có trong mỗi người mà Đức Phật hằng thường khích lệ các đệ tử chế tác cho thành công, đó là niệm, định và tuệ. Đây là ba trụ cột của toàn bộ giáo lý Đức Phật dạy, được mệnh danh là Tam Vô Lậu Học, tức là ba nguồn năng lượng lớn ở trong mỗi người chúng ta được phát triển toàn diện, thì người ấy không còn rơi rớt vào trong vòng khổ đau luân hồi sinh tử nữa, thưa quý vị. Tam Vô Lậu Học có nghĩa là giới, là định, là tuệ. Niệm, chánh niệm chính là giới đó. Có chánh niệm thì có giới và không có bị yếu kém về cái oai nghi giới luật, không bị thất thoát bởi những cái vòng niệm làm cho ta trở nên đau khổ và tạo cái nghiệp xấu. Vì vậy niệm hay là chánh niệm cũng được trình bày như là năng lực của giới, thưa quý vị. Xin được theo dõi hơi thở với tiếng chuông chánh niệm và mời đại chúng lắng nghe một cái thông bạch gửi đến cho các tăng ni đang du học và các thầy các cô trẻ đang có mặt ở tại xã hội Tây phương và Âu Châu cũng như Ấn Độ, Đài Loan và các quốc gia mà quý thầy Việt Nam chúng ta, các tăng ni Việt Nam chúng ta đã và đang có cơ duyên học tập và hoằng pháp. Xin mời sư cô Thanh Diệu Trí đọc pháp thoại này gửi đến chư tăng ni.
Thông bạch. Kính bạch quý tôn đức và quý huynh đệ, hàng năm tu viện Kim Sơn tại Hoa Kỳ có tổ chức 3 tháng an cư cho đại chúng xuất gia trong 3 tháng định kỳ của mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Mỗi định kỳ là trọn 4 tuần lễ của tháng 3, tháng 7 và tháng 12 Tây lịch. Lễ an cư khai mạc từ ngày đầu và bế mạc ngày cuối tháng. Mục đích của 3 tháng an cư trong hàng năm nhằm giúp các vị tăng ni trẻ đang du học, đang tu học, hành đạo trong xã hội Tây phương có thêm cơ hội thực hành giáo pháp, trao dồi giới đức, kết tình pháp hữu đồng tu và trao đổi kinh nghiệm tâm linh. Hoằng pháp thích nghi với môi trường, thời đại mà chúng ta đang tiếp xúc. Chúng tôi ước mong được đón tiếp quý tôn đức, các đại đức tăng ni trẻ và các huynh đệ lập hạnh xuất gia hàng năm trở về tu viện Kim Sơn, tham dự và hộ niệm cho các khóa an cư như thời khóa ấn định. Quý tăng ni trẻ đã thọ giới lớn, đang du học hay hành đạo các nơi xa, cố gắng sắp xếp thì giờ sao cho thuận tiện để tham dự cho trọn 4 tuần lễ của một trong 3 mùa an cư hàng năm. Nếu quý thầy, quý sư cô có sự khó khăn về sở phí đi lại, đại chúng tu viện và ban bảo trợ tu viện Kim Sơn xin phát tâm cúng dường vé máy bay khứ hồi. Nay kính, đại diện đại chúng tu viện Kim Sơn, trưởng ban tu học Thích Huệ Tâm.
Thưa đại chúng và các anh chị tuổi trẻ đang nghe chương trình chúng tôi trình bày ở tại Hoa Kỳ, các nước Âu Châu và nhất là Ấn Độ, cũng như các quốc gia mà các thầy, các sư cô đang có mặt để tu học và học thêm những cái chương trình sinh ngữ cũng như các bằng cấp sau 4 năm đại học đó, đang có mặt rất là đông. Và nhất là tại Mỹ, mỗi ngày các vị tăng ni đã học hết chương trình cử nhân và đại học Phật giáo đang có mặt rất là nhiều. Và chúng tôi thấy cái phong trào mà các thầy, các cô mỗi ngày có mặt đông đảo ở hải ngoại đó, thì tất cả các giới tôn đức tăng ni cũng như Phật tử, và nhất là chúng tôi rất là mừng. Mừng rằng là mỗi ngày tăng ni có mặt để góp sức vào trong cộng đồng người Việt Nam cũng như Hoa Kỳ để hoằng dương Phật Pháp và tạo dựng nhiều tăng thân, nhiều chùa viện để đem cái giáo pháp thâm diệu của Đức Phật đi vào cuộc đời. Do đó chúng tôi muốn đóng góp một cái phần vụ nhỏ nhưng mà không kém phần quan trọng. Đó là chúng tôi hàng năm tổ chức 3 cái khóa an cư kiết hạ vào tháng 3, vào tháng 7 và vào tháng 12 Tây Lịch đó, để có dịp, có cơ hội chúng tôi mời quý vị tăng ni trẻ đang có mặt khắp nơi trên thế giới về tu viện Kim Sơn ở trong 4 tuần lễ. Và khi đó chúng tôi cùng như các vị tôn đức tăng ni ở tại Hoa Kỳ lâu đó có cơ hội để thăm viếng, để tưới tầm thêm cái ý thức của người xuất gia và nhất là cái kinh nghiệm của sự hoằng dương Phật Pháp cũng như tổ chức chùa viện và nhất là cái lối giáo dục mới ở trong xã hội Tây Phương. Vì vậy mà chúng tôi có cái thông cáo để gửi đến cho tất cả các vị tăng ni, và chúng tôi cũng tha thiết quý vị những cái mùa hè nên nghỉ học. Bởi vì nếu mà chúng ta ở trong xã hội Tây Phương đó, không có nương tựa với tăng thân và không có học hỏi thêm những cái điều kiện, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mới mẻ đó, thì rất là khó để mà giữ thân cũng như khó để mà tồn tại trong cái phương pháp truyền trao về Phật học của chúng ta, về Phật pháp của chúng ta ở trong xã hội và trong cộng đồng người Việt. Thưa quý vị, chúng tôi có cái cảm nhận rất là sâu sắc rằng là mỗi vị tăng, mỗi vị ni ở trong xã hội Tây Phương á, nó khó khăn, cũng giống như những cái chiếc thuyền con vượt biên á, sóng to gió lớn á, thì những chiếc thuyền đó khó mà đi qua khỏi bờ bên kia được. Thì cũng như vậy, trong xã hội Tây Phương có nhiều sự lôi cuốn, có những cái nhu cầu mà quý thầy, quý cô cần phải cần tới, như là tiền bạc, như là tiền nghi, xe gồ và những nhu dùng vân vân. Và chính những cái nhu cầu đó nó làm cho các thầy, các cô quên đi cái đời sống tu học của mình, phải đi làm, phải nương nhờ vào một số các Phật tử tại gia, nhất là những người chưa có đủ tín tâm, chưa có đủ cái nhìn sâu sắc về tăng ni. Vì vậy, tăng ni mà bị ảnh hưởng quá nhiều về đời sống vật chất á, thì cái hành tu cũng như cái chí hướng của người xuất gia nó mai một. Vì vậy trong những cái khi họp mặt, trong những khóa an cư kiết hạ và bất cứ ở trong môi trường đi dạy khóa tu nào mà chúng tôi gặp các vị tăng ni, chúng tôi hết lòng tâm tình để gợi gắm cái ý thức, cái nhìn nó có liên quan với Phật giáo Việt Nam, nó liên quan đến với truyền thống của thầy tổ, nó liên quan đến cái hàn nguyện ban đầu của người xuất gia, và nó giữ gìn được cái sinh phong đạo đức của cái truyền thống trong cái giới xả ly và đi tìm cái hạnh phúc giác ngộ đó. Vì vậy mà chúng tôi muốn đóng góp, muốn tưới tẩm và muốn chia sẻ một cái điều gì mà rất là cụ thể, trong khi chúng tôi còn có một chút sức khỏe và có điều kiện. Vì vậy một lần nữa chúng tôi tha thiết gửi đến tất cả quý thầy, quý sư cô trẻ, và đặc biệt các Phật tử nào mà cũng biết các thầy, các sư cô trẻ đang ở riêng rẽ các nơi, thì khuyến khích có thể giới thiệu chương trình này, có thể góp nhau một người một tí để có tiền lộ phí cho quý thầy, quý cô về tu viện Kim Sơn. Nhưng mà trong thông cáo chúng tôi cũng có nói, nếu mà các thầy, các sư cô thiếu điều kiện để mua máy bay khứ hồi từ Ấn Độ qua, từ Đài Loan, từ Hồng Kông cho đến từ China vân vân, chúng tôi sẵn sàng mua máy bay khứ hồi để cho quý thầy quý cô về tham dự 4 tuần lễ ở trong khóa an cư kiết hạ và tu tập về mùa xuân, về mùa hạ và về mùa đông. Đó là cái nội dung của cái thông cáo mà chúng tôi vừa mới tuyên đọc. Xin quý thầy quý cô xem đó như món quà tâm linh nhỏ mà chúng tôi đem hết tất cả cái tâm tình, trái tim để trải ra cho mọi giới tăng ni, kể cả mọi giới Phật tử cần cái sự hướng dẫn và hướng dẫn cũng như lãnh đạo tinh thần của chư tôn đức tăng ni ở trong các thế hệ trẻ và tương lai. Thưa quý vị, thưa đại chúng, giới định tuệ là những năng lực có đầy đủ trong ta, song ta phải bỏ nhiều công phu tu tập rèn luyện thì năng lực của giới định tuệ mới phát sinh được. Thưa quý vị, cũng ví như trong ta có khả năng để trở thành một bác sĩ, một nha sĩ, một giáo sư, luật sư, cho đến nhà đại thương gia vân vân, thì song ta phải có thời gian và phải có đầy đủ điều kiện cũng như sở thích mới luyện tập trau dồi để thành công được. Thưa quý vị, thì cái chữ học ở trong tam vô lậu học, tức là giới, định và tuệ đó, là sự rèn luyện và công phu tu tập. Nó không phải là sự tầm chương tích cũ, chất chứa kiến thức qua sách vở, qua sự trao truyền của các thầy giáo, của các giáo sư, truyền đến học ở các nhà trường đó, theo học thứ lớp ở các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học và hầu đại học đó, tức là cao học và tiến sĩ đó. Ở trong thế gian thì nhằm mục đích để thu thập kiến thức, thi cử và có cái bằng cấp để tạo công ăn việc làm, nuôi dưỡng thân thể, gia đình. Còn chữ học theo tinh thần của lời Phật dạy ở trong tinh thần của tam vô lậu học đó, tức là thực tập rèn luyện tâm tánh để phát huy năng lượng từ bi, phẩm chất trí tuệ, an lạc và giải thoát mọi hệ lụy vướng mắc của các tâm lý tham dục, sân hận, tà kiến và si mê. Thế đại chúng, con đường nào đưa ta ra khỏi khổ đau và thế giới hệ lụy? Đó là ba công năng của giới, của định và của tuệ. Ba cái công năng này là tinh ba để vượt thoát, rất là màu nhiệm ở trong kho tàng giáo lý của Đạo Phật, chính là ba nguồn năng lượng của giới, định và tuệ. Thưa quý vị, một nam hay nữ khắc sĩ trong Đạo Phật, một nam hay nữ cư sĩ ở trong Đạo Phật mà lãng quên, thiếu khuyết về năng lượng của giới, của định, của tuệ học, thì những vị tu sĩ và những vị cư sĩ này không phải là học trò chính thống của Đức Phật, không phải là những phần tử tôn quý ở trong ngôi nhà của Đạo Pháp. Thưa quý vị, và hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một tí về năng lượng của giới, tức là chánh niệm đó. Nguồn năng lượng chân quý của một Đức Phật, của một vị Bồ Tát, của một Phật tử chính thống là giới. Giới cũng có nghĩa là năng lượng của chánh niệm. Như chúng ta đã nói tới, niệm tức là khả năng nhận diện, giúp ta thấy biết những gì đang xảy ra cho ta, cho người, cho hoàn cảnh chung quanh của ta đang sống trong giây phút hiện tại. Đang đi biết mình đang đi, đang đứng biết mình đang đứng, đang ngồi biết mình đang ngồi, đang ăn biết mình đang ăn, đang sống biết mình, đang sống đang thở biết mình đang thở, là cái đề mục thực tập về chánh niệm để dẫn tới định và tuệ rất là công hiệu, thưa quý vị. Cái điều trọng yếu để thực tập trong pháp thoại này mà chúng tôi muốn đề cập tới, tức là giới, nghĩa là chánh niệm. Đức Phật có giảng dạy kinh quán niệm hơi thở mà sư ông Nhất Hạnh đã chuyển dịch đó, thì nội dung có đề cập tới 16 phép thực tập hơi thở. Và nơi đây chúng ta chỉ nói vài nguyên tắc cơ bản dạng gì để có thể thực tập, chứ không phải nói về kinh quán niệm hơi thở hôm nay, thưa quý vị. Trong kinh quán niệm hơi thở có đề cập: khi thở vào, biết mình đang thở vào; khi thở ra, biết mình đang thở ra, tức là chánh niệm. Khi thở sâu, biết mình đang thở sâu; khi thở chậm, biết mình đang thở chậm, tức là thực tập chánh niệm. Khi thở một hơi ngắn, biết mình đang thở một hơi ngắn; khi thở một hơi dài, biết mình đang thở một hơi dài, đó là thực tập về chánh niệm. Khi thở vào, thấy nhẹ khỏe, biết mình đang thở vào nhẹ khỏe; khi thở ra, thấy nhẹ khỏe, biết mình đang thở ra nhẹ khỏe, đó là thực tập chánh niệm. Khi thở vào, ta có cảm giác an tịnh, biết mình thở vào có cảm giác an tịnh; và khi thở ra, có cảm giác an tịnh, biết mình đang có cảm giác an tịnh, chính đó là chúng ta đang thực tập về chánh niệm. Thế đại chúng nhận diện hơi thở ra vào để trụ tâm và để định lừ có mặt. Có định á, thì dòng sống ý thức nó mới có mặt, và đó là điều kiện căn bản trên phương diện thực tập thiền quán. Điều kiện này không phải chỉ lúc ban đầu của việc thực tập niệm và định, mà điều kiện này dùng tâm và hơi thở vào ra là điều kiện mà người hành thiền phải sử dụng suốt trong cả cuộc đời của mình. Vì hơi thở là sự sống, vì vậy người tu tập thiền quán phải biết nhận diện hơi thở, đồng thời cũng nhận diện những gì đang xảy ra trong cơ thể của mình, thì gọi là niệm thân. Và nhận diện những cảm thọ của mình đang xảy ra trong tâm thức, như là vui, buồn, không vui, không buồn, dễ chịu, khó chịu, thì đó gọi là niệm thọ. Và trong chánh niệm á, chúng ta có đến niệm tâm và niệm đối tượng của tâm. Chúng ta đã nghe, và đặc biệt là đại chúng tại tu viện Kim Sơn, nhất là những khóa An Cư Kiết Hà đó, chúng tôi có nói đến về kinh quan niệm hơi thở rất là kỹ. Sư ông Nhất Hạnh cũng đã giảng về kinh quan niệm hơi thở rất là kỹ. Vì vậy quý thân hữu, quý thính giả nào muốn có những cái pháp thoại nói rõ về cái phép hơi thở để sử dụng cho cái sự thực tập thiền định và chánh niệm trong đời sống đó, thì có thể liên lạc tu viện Kim Sơn hoặc là lần mai để chúng ta có những cái bộ băng đó. Trong tinh thần pháp thoại nói về một số những lời Phật dạy để hóa giải và truyền tải những cái niềm vui cho sự sống hàng ngày và hóa giải những cái niềm đau nỗi khổ đó, thì những pháp thoại vừa rồi cũng như pháp thoại hôm nay chúng tôi nhấn mạnh về cái sự thực tập về nụ cười hơi thở và đặc biệt là câu niệm Phật. Để tạm kết thúc cái pháp thoại hôm nay đó, chúng tôi xin mời đại chúng lắng nghe một bài thơ là Hơi thở và nụ cười qua giọng ngâm của chị Mai Hương, thưa quý vị.
Thở đi nhẹ một kiếp người, vui đi để có nụ cười thanh thang. Nụ cười rạng nét bình an, nụ cười xây cõi niết bàn nhân gian. Qua sông gặp chiếc đò ngang,
sương khuya gối nhẹ bên ngàn lao sao. Nụ cười một thoáng tiêu dao, ai ngờ gửi lại biết bao ân tình. Sáng ra mấy nụ bình minh, chiều về nhìn thấy chân hình nghìn xưa. Nụ cười hiện dáng em thơ, hồ tâm tĩnh lặng bên bờ đại dương. Nụ cười ngọt lịm chân thương, ba đời chư Phật cúng dường còn dư. Nụ cười có mặt bao trừ, mà tình nhân loại trải dài muôn phương. Nụ cười màu nhiệm khôn lường, xua tan thù hận chiến trường đông tây. Nụ cười uống cạn tình say, con tim mà sáng dậy nghìn tay vào đời.
Thưa đại chúng, qua những pháp thoại mà chúng tôi trình bày từ trước đến nay đó, chúng tôi thường nhấn mạnh là pháp thoại nó mang cái tính thực tập, chứ không phải là học giáo lý. Vì vậy, quý vị nào có những cái pháp thoại để nghe đi nghe lại nhiều lần mà thực tập thì quý giá vô cùng. Nếu các vị cần thâu băng hoặc là cần có những cái pháp thoại căn bản này á, quý vị có thể liên lạc về tu viện Kim Sơn. Chúng tôi hiện giờ có đến cả 1,250 pháp thoại khác nhau được thâu vào đĩa CD rất là rõ. Và những pháp thoại này chúng tôi nghĩ rằng nó giúp cho chúng ta thực tập về chánh niệm, thực tập về thiền định và thực tập về cái lời Phật dạy ở trong đời sống bận rộn của chúng ta. Quý vị có thể đi trên xe đó bỏ một vài băng khi mình nghe một vài đoạn thôi, không cần phải nghe hết. Cũng có thể giúp cho chúng ta thiết lập được cái hơi thở và nhớ ý thức được câu niệm Phật rất là dễ dàng. Và trong cái phòng của chúng ta ở đó cũng có thể bỏ vài băng pháp thoại, thay vì chúng ta có nhiều băng nhạc để giải trí, có nhiều cái tài liệu phim ảnh thời sự và nó có mất thời giờ. Vừa rồi chúng tôi đi dạy khóa tu tại Florida và một số Phật tử thân tín mời chúng tôi về nhà. Thì chúng tôi đến nhà nào thấy nhà cửa rất là đẹp, Florida đó, nhà cửa rất rẻ và hầu hết người Việt chúng ta đó, nhất là người Huế, làm neo, có tiền khá nhiều. Và một gia đình như vậy có đến 2-3 căn nhà. Và trong gia đình đó, chúng tôi thấy đẹp nhất là họ trang trí bàn Phật như là một cái điện thờ Phật ở một thiền đường và vừa phải. Và đặc biệt là trong những cái băng, trong những cái bộ môn giải trí của họ toàn là những cái băng niệm Phật, những cái bài giảng của quý ông, quý thầy và những cái pháp thoại được thâu hình bằng DVD. Cho nên cả nhà của họ tuy ở xa chùa nhưng mà cái tinh thần tu tập với cái sự củng cố đời sống nội tâm của họ rất là vững chãi. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi pháp thoại hôm nay. Và chúng tôi mong được gặp các anh chị, các thân hữu, các Phật tử, các đồng hương ở trong pháp thoại tới, cùng với tinh thần giáo pháp ứng dụng trong đời sống. Kính chúc quý thính giả, quý thân hữu một buổi tối có bữa cơm ngon và một giấc ngủ an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.